ý nghĩa giải thích của Ngài qua các vấn đề khác nhau của phần kiết sử như thân kiến, nghi, giới cấm thủ, tham lam, sân hận vẫn còn nơi các vị chứng quả dự lưu hay thất lai thì vẫn có thể sanh thiên, nhưng chưa sạch sẽ trọn vẹn năm hạ phần kiết sử này thì không thể chứng được các quả vị nhất lai hay bất lai. Muốn chứng được hữu dư y hay vô dư y niết bàn thì vị đó theo luận giải trong Tương Ưng Bộ Kinh ở phần chú thích số 36 của chương 10 rất hay như sau: diễn tiễn tinh thần của một kẻ vô văn phàm phu cũng giống như một miếng vải bẩn, ba sự quán chiếu về vô thường, khổ và vô ngã giống như ba chất tẩy uế. Diễn tiễn tinh thần của một vị bất lai giống như miếng vải đi giặt đã được giặt sạch bằng ba chất tẩy uế ấy. Những phiền não cấu uế cần được đoạn trừ đối với một vị đang trên đường tu tập hướng đến quả A-la-hán sau khi miếng vải được cất vào tủ. Đọc đoạn văn này, tôi thẩm thấu ý của Đức Phật qua lời dạy cũng như những ví dụ rất chính xác khiến tâm tôi cũng hỷ lạc vô cùng. Khi định nghĩa về hai chữ Như Lai ở trang 542 Kinh Tăng Chi 1 đã có một số giải thích ngắn, trong đó có câu: này các tỳ kheo, Như Lai nói gì thì làm như vậy và làm gì thì nói như vậy. Vì Như Lai làm đúng như đã nói và nói đúng như đã làm nên được gọi là Như Lai. Trong khi đó, Kinh Kim Cang thì định nghĩa rằng Như Lai giả vô sở tòng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai, nghĩa là Như Lai không từ đâu đến và cũng không đi về đâu nên gọi là Như Lai. Tuy nhiên, trong chương 2 phần giới thiệu tổng quát, Bhi Khu Bồ Đề có đề cập định nghĩa khác của Như Lai, trang 80 đoạn 2. Trong phần mở đầu Kinh Đại Duyên, Mahapadana Sutta, trường bộ Kinh 14, danh xưng Như Lai, Tathagata, có nghĩa là người đã đến như thế, nghĩa là người đã đến giữa chúng ta trong một cách thế mà các vị Phật thời.
Chương 8 là cái chỗ rác đó, vậy mà ngon, ngủ suốt đêm mà gió thổi hiu hiu, gió thổi ngon lành ngủ tới nơi, mà bày đặt lên Phan Thiết tưởng là thành phố ngon.
Đã đi như vậy, ngụ ý rằng Ngài đã đi theo một mẫu mực đã định sẵn mà các bài luận giả đã diễn nghĩa là Ngài đã đi đến Niết Bàn bằng cách viên mãn tu tập về giới, định tuệ, các đạo lộ và đạo quả. Xin thêm trang 497 nhận xét của Bhi Khi Bồ Đề đoạn 2 về những lời giải thích ngắn vì sao Đức Phật được gọi là Như Lai. Cũng như thế, khi đọc các bộ Kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm, chúng ta cũng thấy được rằng khi các vị đệ tử của Đức Phật lúc chứng quả A La Hán, các ngài thường nói rằng: ta việc sanh đã hết, những phạm hạnh đã lập, việc gì cần làm ta đã làm xong, và ta biết chắc một điều là kiếp sau ta không còn tái sanh nữa. Trong khi đó, văn bản tiếng Pali thì nói gọn hơn, để gọi đổi lại: các bậc đã dự vào hàng thánh. Chữ A Nhã Kiều Trần Như theo nguyên ngữ tiếng Pali là Liệu Pháp Kiều Trần Như, quả là lối dịch mới khiến cho nhiều người có thể có thêm từ để dịch thuật. Ví dụ như chữ Pana lâu nay chúng ta thường hiểu là bát nhã hay trí tuệ, nhưng nay Ngài tỳ kheo Nana Moli dịch thẳng từ tiếng Pali ra tiếng Anh có nghĩa là tuệ tri, hay tỳ kheo Tani Saro dịch là kiến tri. Tất cả đều hay và đều rõ nghĩa, nhất là giáo lý Nam truyền này cần căn cứ vào bát chánh đạo, mà chánh kiến nghĩa là quan trọng nhất khi thể nghiệm một điều gì. Tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo vốn là nền tảng chung cho cả Theravada, Mahayana và Vairajana. Nhưng ở Theravada thì định nghĩa rõ ràng hơn, như rõ biết về khổ, nguồn gốc của khổ, sự đoạn diệt khổ và con đường chánh kiến của bát chánh đạo dẫn đến sự diệt khổ. Vô minh hành thức cũng vậy, rõ biết về vô minh, nguồn gốc của vô minh, sự đoạn diệt vô minh và con
tiêu. Cho nên nó có những hoàn cảnh môi trường đó, nhiều khi đó nó là cái tàu nó đến bờ rồi thì bỏ tàu lên bờ thì đúng rồi. Nhưng đến...
đây là một tác phẩm, một dịch phẩm đáng đọc, đọc để biết một Đức Phật lịch sử như Đức Thích Ca Mâu Ni. Trong 10 chương tóm lược qua tác phẩm giá trị này, những ai không có thời giờ để đọc hết Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh bằng chữ Hán gồm 100 quyển, hay Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt gồm 203 quyển để ghi nhớ và tra cứu lại cho thật kỹ càng trước khi giảng dạy cho Phật tử, và nói rằng cái này Phật nói, cái kia Phật không nói, vân vân. Cái lỗi lớn nhất của những học giả Bất cứ chúng ta theo truyền thống Phật giáo nào cũng nên đọc, nhưng đáng tiếc là có một số lỗi chính tả không đáng phải xảy ra khi đánh máy mà người xem lại lần cuối không kiểm soát kỹ. Trong khi những chú thích hoặc hay trong ngoặc tiếng Pali thì đánh máy rất cẩn thận, nhưng tiếng Việt thì sai, nhưng lỗi không cần có. Ví dụ như trang 404 chữ thế gian của bậc A-la-hán, nhưng chữ bậc ở đây lại đánh máy T chứ không phải là C. Trang 576 cũng vậy. Xưa nay tôi chưa thấy chữ nào có dấu hỏi, mà ở trang này người đánh máy thì đánh như thế này, rồi rằng vị ấy hỏi về những cấp bậc hành thiền. Ở chương thứ 10 có chú thích đến số thứ tự 69, nhưng mới đọc đến chú thích số 64 chưa xong thì không biết tìm mấy chú thích còn lại ở đâu nữa. Đây là lỗi của nhà in, những người soát lỗi lại cùng trước khi cho in lơ đễnh quá. Không phải chỉ mấy lỗi ấy thôi, mà còn rất nhiều trong nhiều chương như thế. Do vậy, riêng tôi chỉ mong rằng chính dịch giả nên cố gắng rà soát lại từng trang để khi tái bản, do thường tạm nhân là cần một giá trị văn học hay lịch sử để nghiền ngẫm truy tìm, mà lỡ nhận ra những lỗi như thế quả là uổng vô cùng.